Sarah Blackcurly, hôm nay bạn đã phạm sai lầm gì?
Mọi người thường ví thương trường như chiến trường, và chiến trường thì không phải là nơi thích hợp cho nữ giới. Tuy nhiên, cũng có những vị nữ tướng tài ba đã khiến thế giới phải nghiêng mình kính phục bởi sự quyết tâm và kiên cường của họ. Câu chuyện về nữ tỷ phú trẻ tuổi Sarah Blackcurly là một hình mẫu để những người trẻ khác noi theo, đặc biệt là những bạn nữ dám dấn thân vào con đường khởi nghiệp. Từ nhỏ, Sarah đã được định hướng rất đúng đắn về cách nhìn nhận những sai lầm của bản thân. Mỗi ngày, người cha yêu quý của cô đều gọi các con lại để hỏi rằng: "Hôm nay các con đã phạm lỗi gì?" Và cha cô sẽ lấy làm thất vọng nếu không nhận được câu trả lời nào. Ông Wyon Dyer đã giáo dục các con mình rằng những lỗi lầm hôm nay không phải là kết thúc. Chúng ta vấp phải những thất bại chỉ vì thiếu sự cố gắng hay chưa nỗ lực hết mình, chưa dám thoát ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm những thứ mới mẻ. Thất bại là cơ hội tốt để chúng ta học tập từ cuộc sống. Có lẽ vì sớm hiểu được điều này, nên Sarah luôn giữ nụ cười của mình sau những lần va vấp để đón chào một ngày mai tươi sáng hơn. Trước khi thành công, Sarah đã kinh qua rất nhiều công việc khác nhau, và điều này đã giúp cô đúc kết nhiều bài học trước khi tạo nên một thương hiệu của riêng mình. Năm 1993, cô tốt nghiệp Đại học bang Florida chuyên ngành truyền thông. Cô mơ ước tiếp nối công việc luật sư của cha mình nhưng không thành. Phải đối mặt với hai lần thi trượt khi tham gia kỳ thi LSAT, một kỳ thi cần thiết để theo học bất kỳ đại học luật nào trên toàn nước Mỹ. Cô đã đi thử vai Goofy tại đài truyền hình Disney nhưng bị loại vì chiều cao không đủ tiêu chuẩn. Năm 1990, Sarah làm nhân viên bán máy fax. Cô theo đuổi công việc này trong 7 năm và thường không đạt doanh số được giao. Khách hàng tỏ ra rất lạnh lùng khi nhận được những cuộc gọi chào hàng từ cô, và thậm chí nhiều lần từ chối nhận danh thiếp của cô trước mặt những người khác. Mỗi khi hồi tưởng lại điều đó, Sarah nói rằng đó là sự rèn giũa từ cuộc sống. Cô bắt đầu suy nghĩ về việc khiến khách hàng thay đổi câu trả lời từ không thành có. Sarah kể rằng cô rất kiên nhẫn trong việc thuyết phục khách hàng và kiên trì giải thích cho họ nghe tính năng của sản phẩm, rằng vì sao họ nên mua sản phẩm của công ty cô. Sau đó, Sarah chuyển sang công ty Denka, một công ty bán máy fax giao hàng tận nơi. Mục tiêu mà cấp trên đặt ra cho cô là 20.000 đô la một tháng. Vào những năm 1990, máy fax là một công cụ thiết yếu cho bất kỳ công ty nào. Có lúc cô phải tự mình mang một chiếc máy nặng hàng chục kg để giao hàng cho khách. Khi ấy, cô chỉ là một cô gái nhỏ mới 22 tuổi. Nhưng khó khăn không làm cô từ bỏ. Sarah luôn cố gắng tìm cách thuyết phục khách hàng. Có lần, ông chủ tiệm rau quả Clearwater bảo với cô rằng họ sẽ không mua máy vì cửa hàng của họ không có ổ cắm điện. Thế là cô đến một công ty ở góc đường và xin họ kéo một đường dây phụ đến cửa tiệm. Đó là cách mà cô bán được chiếc máy đầu tiên của mình. Trong 7 năm làm việc ở Denka, Sarah đã học được rất nhiều kỹ năng cần thiết cho công việc sau này của mình. Năm 25 tuổi, Sarah được tiến cử làm chuyên viên đào tạo cho đội ngũ bán hàng của Denka vì sự chăm chỉ và khả năng kinh doanh của mình. Trong thời gian làm việc ở Denka, Sarah âm thầm bắt đầu chuẩn bị cho ý tưởng về mẫu sản phẩm đầu tiên của Spanx. Do phải làm việc dưới cái nóng của Florida, Sarah cảm thấy không thoải mái với loại tất liền quần mà các nhân viên kinh doanh phải mang. Trong một lần dự tiệc, cô đã thử cắt bỏ phần ống chân của chiếc quần liền chân, và kết quả thu được đúng như cô mong đợi. Chiếc quần mới ôm sát cơ thể, khiến cô trông thon thả và xinh đẹp hơn. Ở tuổi 27, cô cô chuyển sang vùng Atlanta, bang Georgia và vẫn tiếp tục làm việc cho Danca, đồng thời nghiên cứu các mẫu thiết kế vào buổi tối và cuối tuần. Sarah kể rằng điều khiến cô tin vào ý tưởng của mình và quyết định theo đuổi nó là vì cô tin rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ cho việc đó. Cô muốn có một cuộc sống khác so với hiện tại, thay vì tiếp tục làm một nhân viên luôn phải chạy theo áp lực doanh số. Vì thế, cô tự nhìn nhận điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Cô có năng khiếu bán hàng, cô thích thú với công việc đó và tự tin rằng mình rất giỏi trong việc thuyết phục người mua. Do đó, cô muốn tạo ra một sản phẩm mà mình có thể tự bán nó. Đó phải là thứ mà cô sẽ bán cho hàng triệu người và khiến họ cảm thấy thoải mái khi sử dụng nó. Sarah không phải là người đầu tiên cắt đi phần chân của chiếc quần liền chân. Nhưng với cô, đó là giây phút của sự khai sáng, là ý tưởng mà cô chờ đợi bấy lâu. Với số tiền $5,000 tiết kiệm được, cô bắt đầu nghiên cứu cách hiện thực hóa ý tưởng của mình. Để tiết kiệm chi phí thuê luật sư hỗ trợ các vấn đề pháp lý, Sarah đã tự mình tìm hiểu chúng qua những quyển sách mà cô mua ở cửa hàng Barnes & Noble. Sau đấy, Sarah đến Bắc Carolina để tìm nhà sản xuất cho các sản phẩm của mình. Cô dành hàng tháng trời gõ cửa từng nhà máy, nhưng đáp lại luôn là những câu từ chối không mấy lịch thiệp. Họ luôn đưa ra các câu hỏi như: cô là ai? Cô làm việc với ai? Ai là người bảo lãnh tài chính cho cô? Và câu trả lời của cô cho những câu hỏi trên là: Sarah Black Kelly. Khi nghe câu trả lời ấy, không ai cho cô một cơ hội để giải thích thêm về ý tưởng của mình. Cuối cùng, một người chủ xí nghiệp ở Asheboro đã cảm động trước sự kiên trì của cô. Sau lần đầu từ chối, ông đã kể lại câu chuyện của cô cho ba người con gái của ông nghe và họ đều thốt lên: thật tuyệt vời! Ông gọi lại cho Sarah và đồng ý hỗ trợ quá trình sản xuất của Spence. Sarah từ bỏ công việc ở Danca năm 2000, 2 năm sau khi cô bắt đầu hiện thực hóa ý tưởng của mình. Cô hồi tưởng lại rằng, có hôm khi cô đang làm việc tại Danca, một chiếc xe tải nhỏ đã thả một thùng thành phẩm của Spanish trước cửa căn hộ của cô. Sarah chỉ rời khỏi Danca khi cô chắc chắn rằng Spanish đã đi đúng hướng của nó. Cô giữ bí mật tuyệt đối về các ý tưởng của mình. Sarah không hỏi han hay chia sẻ với bất kỳ ai mà chỉ âm thầm nghiên cứu thiết kế, tìm chất liệu và cách sản xuất trong im lặng. Cô cho rằng một ý tưởng trong giai đoạn thai nghén rất mong manh và rất dễ bị người khác tổn hại. Sarah muốn dành thời gian để theo đuổi lý tưởng của mình, chứ không muốn tốn công bảo vệ và giải thích nó với những người không ủng hộ. Những mẫu sản phẩm đầu tiên của Spanish đã được Sarah, mẹ cô và một số người bạn thân thiết lựa chọn nguyên liệu một cách cẩn thận, sau đó mặc thử trước khi mang ra sản xuất. Đây là một điều hiếm hoi trong thời kỳ ấy, vì không có mấy doanh nghiệp thử sản phẩm trên người thật trước khi sản xuất đại trà. Sarah cũng sử dụng nhiều loại dây thun khác nhau cho những khách hàng thuộc các độ tuổi khác nhau nhằm mang lại sự thoải mái hơn cho người tiêu dùng. Sarah rất chú trọng vào thiết kế và chất liệu. Cô mong muốn mang đến một sản phẩm thoải mái nhất cho khách hàng. Thời gian đầu, do không có nhiều vốn, Spanx hầu như cắt giảm chi phí quảng cáo. Sarah đích thân đến các trung tâm thương mại. Cô đứng đấy 9 tiếng mỗi ngày để cho mọi người thấy vóc dáng của mình khi sử dụng sản phẩm, dương những hình ảnh cô chụp cùng chiếc quần trắng cho mọi người xem. Spanx bắt đầu trở thành một sản phẩm nổi bật và thu hút người dùng. Sarah mở cửa hàng đầu tiên tại một trung tâm mua sắm lớn tại Neiman Marcus, chuỗi trung tâm thương mại chuyên kinh doanh các sản phẩm xa xỉ. Trong một lần lên sóng, Oprah Winfrey đã bảo rằng Spanx là thương hiệu yêu thích của cô. Điều này làm cho danh tiếng của Spanx ngày càng lớn hơn trong cộng đồng. Theo thời gian, Sarah mở rộng đầu tư sang các loại sản phẩm khác như tất và áo ngực. Sản phẩm của Spanx được công chúng yêu chuộng và có nhiều người nổi tiếng cũng lên tiếng ủng hộ sản phẩm của Sara. Trong năm đầu hoạt động, Spanx đạt doanh thu 4 triệu đô la và tăng lên 10 triệu đô la vào năm thứ hai. Vào năm 2001, Black Curly ký hợp đồng với đài QVC, một kênh mua sắm tại nhà qua truyền hình. Qua đó, cô bán được 8.000 sản phẩm trong mỗi 6 phút phát sóng. Ở tuổi 29, Sarah xuất hiện trên kênh truyền hình nổi tiếng của Oprah Winfrey sau 2 tuần nghỉ việc ở Danca. Cô nói rằng, 15 năm trước, cô đã từng hình dung về việc mình sẽ lên sóng với Oprah và mong đợi hai người có một cuộc chuyện trò thú vị. Cô thậm chí đã từng suy nghĩ về việc họ sẽ nói gì với nhau. Thế nên khi mọi thứ thật sự xảy ra, cô chỉ việc điền vào chỗ trống. Tháng 10 năm 2013, Sarah tuyên bố mục tiêu trước khi nghỉ hưu của cô là tạo nên những đôi giày cao gót thoải mái nhất trên thế giới. Năm 2014, cô được tạp chí Forbes danh tiếng xếp hạng thứ 93 trong số những người phụ nữ quyền lực nhất, đồng thời cũng là nữ tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất. Sarah thường chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp chỉ với 5.000 đô la của mình để truyền cảm hứng và động lực cho mọi người. Lời khuyên của Sarah là hãy tin vào ý tưởng của mình, tin vào trực giác cũng như đừng ngại thất bại. Cô cho rằng, đôi khi chính những câu chuyện về sự thất bại lại mang đến niềm vui. Sarah từng nói, khi mọi thứ không thuận lợi, cô có thể tự cười chính mình và biến nó thành một câu chuyện vui. Cô thích nghệ thuật kể chuyện và lấy làm hứng thú khi có thể khiến người khác bật cười vì câu chuyện của mình. Lúc ấy, cô cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Sarah đã phải mất 2 năm ròng để đưa Spanx từ một ý tưởng trở thành một sản phẩm. Cô đã phải nghe từ không hàng ngàn lần. Thế nên, nếu bạn hoàn toàn tự tin vào ý tưởng của mình, thì đừng để ai khác ngăn trở bạn. Không sợ hãi thất bại chính là yếu tố chủ chốt làm nên sự thành công rực rỡ của Spanx hôm nay. Những điều bạn chưa biết có thể trở thành tài sản lớn nhất của bạn nếu bạn chấp nhận nó và đủ tự tin để nói về nó. Trích Sarah Black Cowley, người sáng lập công ty Spanx. Henry Ford, thất bại là cơ hội để làm lại từ đầu một cách khôn ngoan hơn. Ngày nay, xe hơi là một phương tiện hết sức phổ biến và thiết yếu đối với cuộc sống của chúng ta, và thương hiệu Ford đã trở nên rất quen thuộc với hàng triệu người. Với bề dày lịch sử hơn 100 năm, Ford được gây dựng bởi một người đàn ông có niềm đam mê và khát khao tạo nên một chiếc xe hoàn hảo. Henry Ford đã ghi dấu trong lịch sử phát triển của ngành giao thông bằng những phát minh tâm huyết của mình, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp chế tạo lên một tầm cao mới. Ở người đàn ông này, chúng ta thấy được sự kiên trì và tỉ mỉ, dám thử nghiệm và thất bại để hoàn thiện ý tưởng của mình. Henry Ford sinh trưởng trong một gia đình thuần nông ở bang Michigan, Hoa Kỳ. Gia đình Ford là một trong những người tiên phong di cư từ Ireland đến khai khẩn vùng Devon hoang vu. May mắn hơn các nhân vật trước của chúng ta, Henry Ford được sinh ra trong một gia đình sung túc, có danh tiếng trong vùng và tuổi thơ của ông trôi qua khá êm đềm. Thời tiểu học, cậu bé Henry phải đi bộ 5 cây số để đến trường Scott Sandman. Ở đây, cậu đã tìm thấy niềm say mê máy móc. Nhưng do cơ sở vật chất lúc bấy giờ khá tồi tàn, nên cậu chưa thể tiếp cận gần hơn với đam mê của bản thân. Đến khi vào trung học, Henry bắt đầu thực hiện các thí nghiệm về động cơ hơi nước. Có một lần, cậu bịt chặt nắp của một chiếc bình gốm chứa nước và đun nóng trên lửa. Sau đó chiếc bình nổ tung và khiến cậu bị phỏng. Sau này, Henry và người bạn cùng lớp tại trường Miller đã cố gắng chế tạo một động cơ hơi nước đơn giản, nhưng hệ thống ấy cũng phát nổ và thiêu rụi hàng rào của trường. Thứ tiếp theo thu hút sự tò mò của chú bé hiếu kỳ này chính là đồng hồ. Henry say mê các chi tiết nhỏ trong từng chiếc đồng hồ. Bàn học trên bệ cửa sổ của cậu chất đầy linh kiện, được lấy từ những chiếc đồng hồ cũ mà bạn bè và những người hàng xóm đưa cho. Năm 1876, sự ra đi đột ngột của mẹ ông đã bao trùm lên cả gia đình bầu không khí trầm lắng của sự tiếc thương. Khi ấy, Henry mới chỉ 13 tuổi. Trong hồi ức của mình, Henry miêu tả, căn nhà lúc ấy giống như một chiếc đồng hồ không có lên dây cót vậy. Trong suốt khoảng thời gian này, Henry thường xuyên dành nhiều thời gian trầm mặc suy nghĩ về tương lai của mình. Ông không muốn tiếp tục sống trên nông trại nữa. Ông cắm mặt vào việc nghiên cứu và tìm hiểu cơ chế vận hành của các loại máy móc. Năm 16 tuổi, Henry quyết định từ bỏ cuộc sống mà cha ông cho là no đủ để đến Detroit theo đuổi ước mơ. May mắn thay, cha của Henry luôn ủng hộ ông. Cha của Henry giới thiệu ông vào làm thợ máy học việc tại James Flowers and Border Merchants. Vào năm 1881, Henry bắt đầu học việc kỹ sư máy ở công ty Dry Dock, lần đầu được tiếp xúc với ngành công nghiệp chế tạo. Đến năm 1882, sau khi hoàn thành học việc tại Dry Dock, Henry trở về quê nhà để tiếp quản việc đồng áng của gia đình. Tại đây, ông dành thời gian để tỉa tót trang trại bằng những chiếc máy hơi nước của mình. Kiến thức và kỹ năng của ông khiến công ty máy hơi nước Westinghouse chú ý và tuyển ông vào đội ngũ của họ. Tiếng lành đồn xa, sau đó ông được nhận vào làm giám sát ca đêm của công ty thiết bị chiếu sáng Edison, được Thomas Edison sáng lập vào năm 1880, với mức lương $40 và từng bước đảm nhận vai trò kỹ sư bảo dưỡng hệ thống hơi nước của trạm năng lượng Edison. Công việc này cho phép ông tiếp xúc với nhiều loại máy móc chạy bằng các loại nhiên liệu khác nhau. Ông và một vài người bạn đã tự mình bí mật phát minh ra phương tiện di chuyển có động cơ đầu tiên, được đặt tên là quadricycle, trong một xưởng làm việc phía sau căn nhà thuê ở phố Berkeley. Trong cuộc họp hội đồng quản trị của công ty Edison tại New York, ông đã có dịp trình bày ý tưởng của mình với Thomas Edison và nhận được sự khích lệ của thiên tài sáng chế này. Sau khi trở về, Henry Ford càng tập trung hơn vào việc tìm cách chế tạo phương tiện chạy bằng xăng trên quy mô lớn. Năm 1898, phiên bản thứ hai ra đời tạo động lực to lớn, giúp ông tìm kiếm chủ đầu tư góp vốn cho công ty của riêng mình. Nhận được sự hỗ trợ tài chính từ nhà buôn gỗ William H. Murphy và những người bạn, Henry thành lập công ty Detroit Automobile vào tháng 5 năm 1899. Tháng 1 năm 1900, phiên bản mẫu xe chở hàng thử nghiệm thành công tại Detroit đã khiến những người góp vốn háo hức thúc đẩy sản xuất nhiều loại xe khác. Tuy nhiên, Henry lại chưa tính đến điều này và ông vẫn đang phải đối mặt nhiều vấn đề kỹ thuật khác. Các linh kiện cấu thành xe được sản xuất ở những nơi cách xa nhau và mất nhiều thời gian cũng như chi phí vận chuyển. Hàng loạt phương tiện được xuất xưởng nhưng giá thành lại khá cao, khiến cho công ty gặp phải vấn đề cung vượt quá cầu. Sau đó một năm, Detroit Automobile bị giải thể vì những nhà góp vốn không còn lòng tin ở Henry nữa. Lý do nằm ở chỗ Henry chưa có kinh nghiệm trong việc sản xuất đại trà. Ông muốn tập trung vào việc chăm chút chi tiết cho từng chiếc xe được xuất xưởng sao cho chất lượng tốt nhất. Trong khi đó, các chủ đầu tư lại muốn có nhiều xe với giá thành thấp hơn nhằm cung cấp cho thị trường. Mâu thuẫn giữa những nhà kinh doanh và nhà sáng chế đã khiến Henry không muốn hợp tác với họ nữa. Dù gặp bất trắc với công ty đầu tiên, nhưng Henry vẫn luôn nhận được sự ủng hộ từ bạn bè. Dựa vào sự hỗ trợ đắc lực của bạn bè, một thời gian sau, ông cho ra đời chiếc xe đua hai thì, 24 mã lực vào giữa năm 1901. Chiến thắng áp đảo tại chuồng đua Cross Point đã giúp Henry lấy lại danh tiếng và mang nó đi xa hơn. Một lần nữa, Henry Ford lại bắt tay hợp tác cùng Murphy sau khi đã dành rất nhiều thời gian thuyết phục ông này đầu tư vào công ty mới mang tên mình, công ty Ford. Rút được bài học từ sai lầm trước, Murphy đặt áp lực buộc Harry sản xuất xe theo ý của mình. Tuy nhiên, Henry lại lấy làm khó chịu vì cho rằng người khác không hiểu được các giá trị ông theo đuổi mà chỉ quan tâm đến hầu bao của bản thân. Đỉnh điểm của sự khó chịu này là việc Murphy tuyển một giám sát bên ngoài vào công ty để kiểm soát mọi thứ. Chưa đầy một năm, Henry rời công ty và mối quan hệ với Murphy cũng tiêu tan. Từ đó, trong ngành công nghiệp chế tạo xe, các nhà đầu tư đều né tránh cái tên Henry Ford. Henry cho rằng các nhà đầu tư chỉ chăm chăm vào việc làm thế nào để sản xuất quy mô lớn và thiết kế ra sao cho thật bắt mắt nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Trong khi ông cần nhiều thời gian hơn để điều chỉnh lại những thiếu sót trong động cơ vận hành. Việc người khác liên tục xen vào công việc của mình khiến Henry cảm thấy không được tôn trọng. Thế nên, ông nghĩ đến chuyện đưa ra một quy trình độc lập của riêng mình. Ông cần phải có một đội ngũ do chính mình điều khiển, một dây chuyền của riêng mình và quan trọng là phải tự chủ được tài chính. Tuy nhiên, trong tình trạng khủng hoảng kinh tế của Hoa Kỳ thời bấy giờ, đây là một điều không tưởng. Không có vốn, không còn sự tín nhiệm, Henry hoàn toàn không biết xoay sở thế nào để nuôi dưỡng hoài bão. May mắn thay, ông đã thuyết phục được Alexander Malcolmson, một ông trùm ngành than lúc bấy giờ, đầu tư cho ý tưởng của mình. Malcolmson chỉ đóng vai trò góp vốn, còn lại Henry nắm toàn quyền quản lý quy trình sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Ford & Malcolmson. Rất nhanh sau đó, vào năm 1903, Model A, phiên bản xe hơi mà Ford kỳ vọng xuất xưởng. Công ty cho ra đời khoảng 15 chiếc xe một ngày, một con số ấn tượng vào thời đó. Các công đoạn đều được làm thủ công. Một nhóm từ 3 đến 4 công nhân có nhiệm vụ lắp ráp các linh kiện được đưa về từ những phân xưởng khác nhau để tạo thành một chiếc xe hơi hoàn chỉnh. Henry cố gắng tìm kiếm cách thức hiệu quả hơn để sản xuất một loại xe với mức chi phí thấp, đủ để mọi người đều có khả năng chi trả. Kết quả là Model T được ra đời vào năm 1908, đi kèm theo đó là quy trình sản xuất với quy mô lớn. Henry cho xây dựng những nhà máy lớn được tiêu chuẩn hóa cùng nằm trong một hệ thống và xây dựng quy trình tương tác giữa các bộ phận. Điều này đã tạo động lực cho cuộc cách mạng công nghiệp ở Mỹ lúc bấy giờ. Quy trình sản xuất này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí khi thu gom các linh kiện từ nhiều nơi khác nhau. Chiếc Tin Lizzy, một tên gọi khác của Model T, tạo nên thành công lớn cho công ty. Henry cho mở rộng sản xuất và tăng lương cho công nhân nhà máy lên $5 một ngày làm việc. Mặc dù công ty đã tăng cường sản xuất, nhưng nhu cầu về xe hơi vẫn còn rất cao. Cho đến đầu năm 1918, phân nửa số xe lưu thông trên nước Mỹ là Model T-S, phiên bản cải tiến của Model T. Năm 1919, Henry đưa con trai mình lên vị trí chủ tịch, nhưng ông vẫn giữ quyền điều hành công ty. Trong một lần tranh cãi với các cổ đông khác, Henry và hai người anh của mình đã quyết định mua lại toàn bộ cổ phiếu của các cổ đông nhỏ để tập trung quyền kiểm soát. Năm 1927, Henry rời toàn bộ nhà máy về khu phức hợp xây dựng dọc bờ sông Grove ở Dearborn, bang Michigan. Khu vực bao gồm một nhà máy sản xuất kính, một nhà máy luyện thép, đường dẫn và các cơ sở sản xuất phụ tùng cần thiết cho việc sản xuất một chiếc ô tô. Cùng năm đó, Henry cắt giảm sản lượng của Model T và tung ra phiên bản mới của Model A với cải tiến động cơ và tăng cường hiệu suất hoạt động. Trước đấy, công ty đã sản xuất và đưa ra thị trường 15 triệu xe Model T-S và Ford Motor, đã vững vàng ở vị trí là công ty sản xuất xe ô tô lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Henry bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động của công ty ra ngoài biên giới nước Mỹ. Trong những năm 1920, Ford Motor đã có mặt trên hầu hết các quốc gia phát triển như Canada, Anh, Pháp, Úc, Ý. Và đến năm 1929 thì các phân xưởng của ông đã có mặt trên khắp các châu lục. Năm 1932, Ford đã cung cấp ra thị trường 1/3 tổng lượng xe trên thế giới. Không chỉ dừng lại ở đó, trong Thế chiến thứ nhất, Ford Motor cũng tham gia vào việc sản xuất máy bay. Mẫu máy bay thành công nhất của hãng là Ford 483 Model, thường được biết đến với cái tên Twin Goals. Có tới 199 chiếc Twin Goals được xuất xưởng nhằm phục vụ cho quân đội Mỹ trước khi bị ngưng sản xuất vào năm 1933 vì suy thoái kinh tế trong cơn đại khủng hoảng. Khi đó, Henry quyết định dừng mảng sản xuất máy bay để tập trung vào việc hoàn thiện các mẫu xe hơi của ông. Có thể nói, Henry là một người may mắn khi sống trong một giai đoạn mà thế giới có những bước chuyển mình sâu sắc, và chính ông cũng là một bộ phận thúc đẩy quá trình đó. Trong đời mình, ông đã chứng kiến được sự tàn khốc của cuộc nội chiến Mỹ, cũng như Thế chiến thứ hai, nhìn thấy nhân loại chuyển từ sử dụng nến sang đèn điện và từ việc di chuyển bằng xe ngựa sang xe hơi. Nhờ vào những phát minh và sáng kiến của ông mà lịch sử công nghiệp cũng như văn minh thế giới đã bước sang một trang mới. Từ những thí nghiệm về hơi nước cho đến khi chế tạo ra mẫu xe chạy nhiên liệu đầu tiên, Henry Ford đã cho chúng ta thấy một sự thật, rằng nếu bạn không thử thực hiện ý tưởng của mình, thì nó sẽ mãi mãi chỉ nằm trong đầu của bạn. Chúng ta luôn sợ thất bại, luôn muốn tìm một thời điểm hoàn hảo cho việc bắt đầu nhằm biện minh cho sự sợ hãi của mình. Nhưng hãy dám thất bại để qua đó trải nghiệm những ý tưởng mới mẻ. Bài học sau những vấp ngã liên tiếp sẽ khiến tinh thần bạn trở nên kiên cường hơn, giúp bạn thấy rõ những điều bạn cần phải thực hiện để hoàn thiện ý tưởng của mình. Như Henry Ford từng nói, thất bại chỉ đơn giản là một cơ hội để làm lại từ đầu một cách khôn ngoan hơn. Làm nhiều điều cho thế giới hơn những gì thế giới làm cho bạn, đó chính là thành công. Trích Henry Ford, người sáng lập công ty Ford Motor. Alan Merz, người hiện thực hóa những giấc mơ không tưởng. Nếu bạn đã từng ước mơ một lần du hành vào không gian hay đặt chân lên một hành tinh nào đó, chắc hẳn bạn sẽ biết đến Alan Merz, người đã khiến việc du lịch lên sao Hỏa trở thành hiện thực. Alan không phải là một kẻ mơ mộng đơn thuần. Ông luôn nỗ lực tìm cách để đạt được mơ ước của mình, đồng thời trở thành minh chứng cho khả năng học hỏi vô hạn của con người. Suốt quá trình trưởng thành của mình, ông đã không ngừng tích lũy kiến thức và học hỏi. Đó chính là lý do ông có được thành công và được nhiều người biết đến như ngày hôm nay. Alan Merz sinh năm 1971 tại Nam Phi. Mẹ ông là một người mẫu và là chuyên gia dinh dưỡng người Canada. Cha ông là một kỹ sư cơ điện người Nam Phi. So với các em, Alan có vẻ thụ động và hướng nội hơn. Đây chính là lý do bà Meyer, mẹ ông, từng nghĩ rằng ông bị điếc. Năm ông lên 10, cha mẹ ông ly hôn và Alan quyết định sống với cha. Ông Aaron thường xuyên phải đi công tác khắp nơi. Khoảng thời gian đó thật tồi tệ với các con của ông. Alan và em mình rất hay bị cha la mắng và bạo hành khi còn nhỏ. Ở trường, Alan không có bạn bè và sống rất khép kín. Ông tốt nghiệp trường dự bị Waterfloughouse và vào trường Nam Sinh ở Pretoria. Quãng thời gian học sinh, theo lời kể của ông, rất đáng sợ và khiến ông luôn cảm thấy cô độc. Có những lần học sinh khác ép bạn thân của ông dụ ông ra một góc khuất và đánh ông. Họ bảo rằng ông đáng bị như vậy và liên tục bắt nạt ông. Mỗi khi hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, Alan kể rằng Hàng ngày ông đều phải chạy trốn những nhóm học sinh thi nhau bắt nạt ông ở trường. Về nhà với những vết thương và quần áo thì lúc nào cũng lấm lem. Mọi thứ dường như ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Chính niềm đam mê với công nghệ đã mang lại ánh sáng cho tuổi thơ của Alan. Năm lên 10, Alan đã bắt đầu mò mẫm về lập trình bằng chiếc máy Commodore VIC-20, một loại máy vi tính giá rẻ thời bấy giờ. Alan đã thành công trong việc tạo ra một trò chơi điện tử bắn súng mô phỏng trò chơi điện tử Space Invader nổi tiếng và thu được $500 khi bán đoạn mã của trò chơi này cho tạp chí chuyên đề Office Technology. Năm 17 tuổi, Alan di cư sang Canada để tránh nghĩa vụ quân sự. Nhờ mẹ, ông được nhập quốc tịch và theo học trường đại học Queen's University tại Kingston, bang Ontario. Sau đó 2 năm, 19 tuổi, thông qua chương trình trao đổi, Alan chuyển sang đại học Pennsylvania. Ông đăng ký 2 chuyên ngành cùng một lúc. Năm 24 tuổi, Alan nhận bằng kỹ sư vật lý của cao đẳng nghệ thuật và khoa học cùng bằng kỹ nhân kinh tế từ Đại học Wharton, Pennsylvania. Cùng năm, ông chuyển đến sống ở California và theo học thạc sĩ tại Đại học Stanford danh tiếng. Tuy nhiên, sau 2 ngày, ông quyết định thôi học để theo đuổi cảm hứng kinh doanh của mình. Năm 1995, Alan và Kimball, em trai ông, thành lập công ty phần mềm Globalink Information Network với số vốn $28,000 của cha. Công ty cung cấp những bản đồ và địa chỉ doanh nghiệp ở địa phương, cũng như cung cấp thông tin dạng danh mục cho các trang báo điện tử. Qua đó, người sử dụng báo mạng có thể liên hệ hoặc tìm kiếm thông tin như vị trí, địa chỉ của các doanh nghiệp quảng cáo trên đó. Trước đó, Alan đã thành công trong việc giành được hợp đồng của những tên tuổi lớn như The New York Times và Chicago Tribune. Năm 1996, Globalink nhận được $3,000,000 từ quỹ đầu tư Mor Davidoff và chính thức đổi tên thành Ziff 2. Căng thẳng xảy ra khi Alan ra sức thuyết phục các chủ đầu tư khác từ bỏ kế hoạch sáp nhập với đối thủ của họ là CityShirt bởi vì tôn chỉ và văn hóa của hai công ty hoàn toàn khác nhau. Vào thời điểm đó, Alan muốn củng cố vị trí của mình bằng cách đề cử bản thân giữ vị trí CEO, nhưng các thành viên hội đồng quản trị đều không ủng hộ động thái đó. Cùng lúc, cuộc khủng hoảng bong bóng công nghệ lên đến tột đỉnh, khiến việc duy trì công ty ngày càng khó khăn hơn. Cuối cùng, Zip 2 được bán về tay Compaq với giá $307,000,000 vào tháng 2 năm 1999. Trong thương vụ này, Alan nhận được 7% tổng giá trị mua bán, tương đương với số tiền $22,000,000. Cũng trong năm đó, Alan đồng sáng lập trang X.com, một ngân hàng trực tuyến với số vốn $10,000,000 lấy từ thương vụ Zip 2. Một năm sau đó, bong bóng thị trường tên miền .com nổ tung khiến hàng loạt công ty công nghệ phải đóng cửa. Nhân cơ hội này, X.com mua lại Confinity, một dịch vụ chuyển tiền trực tuyến được biết đến với công ty PayPal. Với tên tuổi của PayPal hiện thời, có thể thấy rằng nó góp phần rất quan trọng trong sự phát triển của X.com. Nhưng một lần nữa, Alan gặp phải vấn đề với hội đồng quản trị. Ông bị đá khỏi ghế CEO vì những tranh cãi về công nghệ liên quan đến vấn đề phát triển cấu trúc của dịch vụ này trong tương lai. Người thay thế Alan là Peter Thiel, một trong những thành viên sáng lập PayPal. Sau đó, Peter đã đổi tên X.com thành PayPal. Cuối cùng, sau nhiều lần thương thuyết, PayPal về tay của eBay, một trang thương mại trực tuyến. Đây là một vụ chuyển nhượng đình đám trong giới thương mại điện tử lúc bấy giờ, với trị giá giao dịch lên đến $1,500,000,000 vào năm 2002. Trước khi PayPal được nhượng lại, Alan đã mơ về việc xây dựng một căn nhà kính trên sao Hỏa, Mars Oasis. Ốc đảo Hỏa Tinh là tên mà ông đặt cho nó. Trong hình dung của Alan, Đây là nơi có thể trồng các loại hoa quả từ trái đất và khiến mọi người thích thú với việc khám phá sao Hỏa. Năm 2001, ông đã lên kế hoạch hiện thực hóa ý tưởng này bằng cách sang Nga để tìm mua mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Soviet Intercontinental Ballistic Missiles, là viết tắt của ICBMs. Tuy nhiên, chuyến đi này không mang lại kết quả gì vì công ty hàng không vũ trụ Nga không xem trọng kế hoạch của Allen. Không từ bỏ ý tưởng của mình, năm 2002, Allen trở lại Nga cùng một nhà đầu tư làm việc cho CIA với hy vọng tìm được đối tác mới. Thế nhưng mức giá được đưa ra quá cao nên ông đành tìm một hướng đi khác. Trên đường trở về Hoa Kỳ, Allen đã nghĩ đến việc tự sản xuất tên lửa với kinh phí thấp bằng cách tận dụng công nghệ cơ khí lập trình. Trong cùng năm, ông thành lập SpaceX với sứ mệnh mà ông gọi là tạo nên một kỷ nguyên văn minh du hành vũ trụ. Rõ ràng có thể thấy SpaceX không phải chỉ là một sản phẩm để thỏa mãn sở thích của ông. Allen đã đầu tư $100 triệu vào dự án này để từng bước biến ước mơ của mình thành hiện thực. Tuy nhiên, ngày 24 tháng 3 năm 2006, tên lửa đầu tiên của SpaceX Falcon 1 được đặt tên theo tên của chiến hạm Millennium Falcon trong chiến tranh giữa các vì sao không thể cất cánh thành công do gặp sự cố ở động cơ. Sau lần thử nghiệm đầu tiên thất bại, Allen tiếp tục cho phóng Falcon 1 lần thứ hai vào năm 2007. Đáng tiếc là lần này tên lửa lại không thể thoát khỏi tầng khí quyển để bay vào quỹ đạo. Lần phóng thứ ba vào tháng 8 năm 2008 vẫn không thành công. Cuối cùng, sau tổng cộng 5 lần phóng, vào tháng 9 năm 2009, Falcon 1 đã bay vào quỹ đạo thành công và trở thành tên lửa nguyên liệu lỏng tư nhân đầu tiên du hành quanh trái đất. Với tất cả tài nguyên và nỗ lực đã bỏ ra, giờ đây Allen đã có thể nhìn thấy viễn cảnh con người du hành lên sao Hỏa vào một ngày không xa. Năm 2009, SpaceX nhận được lời mời hợp tác từ NASA để phát triển tên lửa Falcon 9 nhằm tiếp tế cho Trạm Không gian Vũ trụ Quốc tế, viết tắt là ISS, với số tiền hỗ trợ là $1.6 tỷ, thay thế nhiệm vụ của phi thuyền không gian US. Tháng 12 năm 2010, phiên bản Falcon V1.1 được phóng thành công vào quỹ đạo, đánh dấu một bước tiến mới của SpaceX. Tháng 12 năm 2015, động cơ đẩy tầng 1 của Falcon 9 tiếp đất thành công sau khi giải phóng hết nhiên liệu, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong ngành công nghiệp vũ trụ thương mại vì giảm thiểu được chi phí nhờ tái sử dụng động cơ. Rủi ro vẫn trực chờ. Tháng 6 năm 2016, một chiếc tên lửa Falcon 9 nổ tung sau khi rời bệ phóng tại Florida. SpaceX gặp phải hàng loạt rắc rối như cổ phiếu xuống giá, các phi công tuyên bố đình công và ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Tuy nhiên, những điều đó không làm Allen chùn bước. Ông vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Ông đã vạch ra lộ trình đưa con người lên sao Hỏa với mức phí $200,000 một người, tương đương với giá mua một căn hộ ở Mỹ trong vòng 50 đến 150 năm tới. Song song với việc điều hành SpaceX, năm 2004, Allen còn đồng sáng lập một công ty khác là Tesla Motor Inc., chuyên nghiên cứu và sản xuất xe chạy bằng điện năng. Allen giữ vị trí chủ chốt trong việc thiết kế cho mẫu xe Tesla Roadster và nghiên cứu sử dụng sợi carbon tổng hợp để làm khung xe. Ông tiếp tục đầu tư vào công ty và lên nắm vị trí CEO năm 2008. Thành phẩm đầu tiên của Tesla là mẫu Tesla Roadster đã bán được 2.500 chiếc trên 31 quốc gia. Tuy nhiên, có một vấn đề là các trạm sạc dành cho xe điện năng không có nhiều. So với các trạm xăng dầu thì con số này lại càng hạn chế hơn. Thế nên, Allen lên kế hoạch phát triển các trạm sạc điện khắp miền Tây và Đông nước Mỹ. Ông tuyên bố rằng các hãng xe đối thủ cũng có thể sử dụng các trạm điện này cho xe của họ. Cũng như SpaceX, Allen nói rằng việc thành lập Tesla không phải chỉ hướng đến mục đích kinh tế, mà ông muốn tạo nên sự thay đổi tốt đẹp hơn cho thế giới. Để giải quyết vấn đề năng lượng sạch cho Tesla, Allen đã thành lập công ty năng lượng mặt trời SolarCity. Tính đến năm 2016, đây là trạm cung cấp năng lượng mặt trời lớn thứ hai của Hoa Kỳ. Allen cũng lên kế hoạch để xây dựng một trạm năng lượng khác ở New York với quy mô lớn gấp 3 lần SolarCity. Ban đầu, khi mới nghe những ý tưởng của Allen, hẳn chúng ta sẽ nghĩ rằng đó chỉ là những ý tưởng viển vông. Cho đến khi Allen chứng minh rằng chỉ cần có sự kiên trì và đam mê đủ lớn thì không gì là không thể. Allen đã làm việc hơn 100 giờ mỗi tuần để điều hành cả 3 công ty có quy mô không hề nhỏ. Ông dành rất ít thời gian cho bản thân, không quan tâm đến chuyện đi du lịch hoặc tham gia vào các cuộc vui như những tài phiệt khác. Toàn bộ thời gian của ông đều cống hiến cho khoa học, cho sự phát triển của công nghệ và cho một nền văn minh tân tiến hơn. Với Allen, nếu ý tưởng của bạn đủ lớn, thì dù người khác có nói gì đi nữa, hãy cố gắng thực hiện nó. Trước khi Harrison Ford cho ra đời chiếc ô tô chạy bằng nhiên liệu với giá thành thấp, người ta vẫn nghĩ rằng việc sử dụng ngựa để di chuyển chẳng có gì là bất tiện. Thế nhưng, Ford đã đưa nhân loại đến một trang khác của lịch sử với những phương tiện giao thông có hiệu năng và hiệu suất tốt hơn. Cũng như Ford, Allen mong muốn cách tân thế giới này và mở mang tầm nhận thức của nhân loại. Thất bại đối với ông cũng là một sự lựa chọn. Nếu bạn làm điều gì đó nhưng không thể thành công, tức là bạn chưa cải tiến đủ, Allen chia sẻ. Ông thừa nhận bản thân cũng sợ hãi trước những thất bại liên tiếp. Tuy nhiên, thất bại là một phần của một nhà cách tân vĩ đại. Sự thất bại là một cơ hội. Nếu không có sự thất bại, thì bạn sẽ không có động lực để thay đổi. Trích Elon Musk, người sáng lập SpaceX, đồng sáng lập Tesla Motor và PayPal, chủ tịch của công ty SolarCity.